This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính chào quý vị. Và đây là chương trình đầu tiên của năm mới, năm 2023. Chúc quý vị sức khỏe, gia đình an vui và mọi việc sẽ hành động với quý vị trong năm 2023 này. Thưa quý vị. Và thưa quý vị, sau khi mà chúng ta đón cái Tết Tây xong là chúng ta sẽ chuẩn bị chúng ta 20 mấy ngày nữa thôi là Tết ta của chúng ta rồi, mà trước cái Tết ta chúng ta lại có cái ngày mà đưa ông Táo về trời. Thưa quý vị, tất nhiên là người châu Á, nhất là người Việt của chúng ta phải đón tới ba cái lễ lộc rất là quan trọng. Nói chung ra, nếu mà quý vị mà ở trong hội đoàn hay hoặc là quý vị tham gia vào những cái công tác xã hội thì từ đây cho đến cái ngày Tết ta thì phải có là rất là bận rộn cho quý vị. Cầu chúc cho mọi người sẽ có sức khỏe để mà hưởng lấy cái mùa xuân an lành theo mỗi cách khác nhau của tùy chúng ta thực hiện như thế nào. Và cầu mong là năm mới sẽ tiền bạc sẽ rủng rỉnh đến quý vị mà làm việc, tức là mình tự mình làm chủ thì sẽ tiền vô rủng rỉnh nhiều hơn ha, thưa quý vị ha. Hành tinh chị em muốn chúc là đến quý vị thôi, tại vì từ đây cho đến đó sẽ còn có nhiều việc, nhiều luyện dịp và chúng ta cũng sẽ chúc nữa. Trong cái chương trình mà Bếp Sài Gòn phải gọi là chúng ta có cái sự hợp tác cùng với lại chị Mỹ Liên cũng như chị Hai, nhưng mà chị Mỹ Liên ngày hôm nay cũng rất là bận rộn cho nên chị nói rằng là Hành Tinh phụ trách chị đi, tuần sau chị phụ trách xong xuôi ra giúp chị ha. Trong những ngày tới thì chị phải lâu lắm rồi chị không có về Việt Nam, chị muốn về Việt Nam, cho nên thì Hoàng Tính cũng như là chị Hai cũng sẽ lựa chọn ra những cái sản phẩm, những cái món ăn ngon để gửi đến cho quý vị, cộng thêm những cái kiến thức cho cái ngày Tết sớm để quý vị biết ha. Ngày hôm nay đầu tiên sẽ là một cái món chay mà Hoàng Tính muốn gửi tặng cho quý vị, đó là mình làm cái bún gạo xào chay ha, ngon, ăn cho nó bổ dưỡng xíu thưa quý vị. Bún gạo xào chay chắc chắn là nói đó đi quý vị cũng yêu thích rồi đó, thưa quý vị. Ăn cho nó lành, ăn cho nó hiền, là một cái món ăn mà chúng ta hay thường bắt gặp trên đường mình đi đến chùa, hoặc là ở Việt Nam thì nếu mà mình đi làm, đi học thì mình thường mình ghé những cái quán hay hoặc là những cái tiệm bán bún xào này nọ, thôi mình ăn cho nó lẹ với một cái mức giá bên Việt Nam mà gọi là rẻ, phù hợp với không thưa quý vị. Cái hương vị nó cũng rất là dễ ăn và ngon miệng. Nó là một cái món ăn mà được rất là nhiều người yêu thích. Có thể chúng ta ăn chay cũng được, hay hoặc là chúng ta có thể chúng ta thêm thịt gà hoặc là tôm nếu chúng ta ăn mặn thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái bún gạo xào chay nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi đến những cái ngôi chợ mà có quảng cáo trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị đến những ngôi chợ này mà có quảng cáo trên đài để mà ủng hộ ha, thưa quý vị. Đó là một cách mà quý vị cũng đã ủng hộ cho Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 nhé, thưa quý vị ha. Nguyên liệu cho cái bún gạo xào chay chắc chắn là quý vị cũng biết rồi phải không? Nhưng mà tính muốn sơ lược qua thì quý vị có thể chúng ta nắm thêm, rồi nếu quý vị nào chưa biết thì cũng là một cái điều tốt nha. Thôi bây giờ bắt đầu mình đi chợ nè. Bún khô 250 gram, bún khô 250 gram. Thường thì Hoàng Tính làm cái bún gạo xào chay thì Hoàng Tính làm một cái loại bún mà nếu mà đúng ra thì đó là một cái loại bún bán những cái ngôi chợ Việt Nam thường bán đó, thưa quý vị. Đó là một cái loại bún mà có cái hình con ngựa bay á, thưa quý vị. Quý vị tìm mua cái loại bún có con ngựa bay ăn thì Hoàng Tính thấy cũng rất là ngon lắm. Nó để là rai, vermicelli, rồi ở giữa nó là cái ba cái chữ tiếng Hoa, ở dưới nó là bún gạo xào. Đó, chay mặn chúng ta đều dùng được hết trơn ha, thưa quý vị. Có cái con ngựa, không phải ngựa bay mà con ngựa đang chạy để ở trên đầu ha, thưa quý vị ha, kêu là bún gạo xào đó, thì quý vị mua cái loại đó thì hoa tính xương thường sử dụng cái loại đó nhé, thưa quý vị ha. Vâng, bún khô chúng ta mua một bịch như vậy đi, tức là trong này người ta nói là người ta cần khoảng độ khoảng 250 gram ha, thưa quý vị. Hoa tính ức ức kiện thì cái này cũng khoảng cỡ 2 hoặc 3 bẻ ở mấy trong hình như nó có 2-3 bẻ hay gì ở mấy trong của cái bịch bún gà xào chay này. Đậu hũ thì theo như tài liệu này họ cần 8 miếng đậu hũ nha, thưa quý vị ha. Rồi cải ngọt thì 100 gram thì chúng ta mua bó đi, ăn nhiều cũng tốt hơn, thưa quý vị ha. Giá thì 200 gram thôi, 200 gram mình lấy một bịch ở trong Trường Nguyên chẳng hạn đi, thì quý vị xài hết nguyên bịch đó cũng được ha, hay hoặc là hơn nửa bịch cũng được ha. Nói chung là rau củ quả mình ăn càng nhiều càng tốt. Cà rốt 100 gram thì ôi không nói nhiều, chúng ta lấy 2 củ chúng ta cắt vô luôn ha, thưa quý vị. Củ mà củ trọng trọng nha, đừng lớn quá ăn củ thôi, còn mà trọng trọng thì chúng ta lấy 2 củ nếu mà quý vị vô Trường Nguyên hay hoặc là Hiệp Thái hoặc là chợ gì ở ngoài Sài Gòn Mo, chợ gì Thuận Phát gì đó, thì quý vị cũng mua bịch mà nó có cỡ 4 củ thì quý vị lấy 2 củ xào cũng được rồi ha, ăn nhiều tốt thôi ha. Bắp cải chúng ta cần 100 gram, nếu mà chúng ta nói là 100 gram, trong khi đó mình đã có sẵn cải ngọt rồi 100 gram, bắp cải xài 100 gram thì chúng ta cần, nếu mà một cái bắp vừa chúng ta bổ khoảng có 1/4 nó ha, thưa quý vị, thì mình xài 1/4 cái bắp cải ăn cũng được, ăn trộn với lại cải ngọt giá cà rốt được rồi ha, thưa quý vị. Ngoài ra thì mình cần thêm đó cho nó có thêm cái mùi nó tăng cường, thì mình cần có hành tím, hành lá, hành tây với lại ớt nha, thưa quý vị ha. Hành tím, hành lá, hành tây nha, thưa quý vị ha. Rồi gia vị thông thường thì mình có gồm có đường, hạt nêm, muối cũng như là dầu ăn nha, thưa quý vị. Nếu mà ở nhà chưa có thì quý vị cứ châm thêm đường, hạt nêm, muối, dầu ăn nha ha. Đó, đơn giản như đang dẫn vậy, rất là dễ phải không thưa quý vị. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ sơ chế những cái nguyên liệu này cho cái món bún xào chay nha ha. 50 gram hành tây, đối với hành tây thì chúng ta cắt sợi to bản chút xíu nha, hành tây cắt sợi to bản. Rồi hành lá chúng ta cắt khúc, cắt khúc thì tầm cỡ 5 cm thưa quý vị, cắt khúc cỡ tầm khoảng cỡ độ 5 cm là được rồi nha, thưa quý vị. Rồi, tiếp theo nữa thì cải ngọt chúng ta cũng rửa cho nó sạch đi, chúng ta cũng cắt khúc ha, thưa quý vị, cỡ khoảng cỡ 2 hoặc là 3 lóng tay cũng được rồi ha, thưa quý vị, 2-3 lóng tay. Đó, mình tính vừa nói, mình tính vừa nhìn xuống ngón tay của mình luôn. Rồi, cà rốt thì cũng rửa sạch, bào sơ cái vỏ bên ngoài, chúng ta thắt sắc lát. Thành sợ sắc lát dọc nha, tới quý vị ha. Sắc lát dọc là chúng ta sắc nhuyễn. Nếu mà quý vị có một cái bằng bào của Nhật Bản, quý vị mua canh nó những cái lúc mà nó sale rẻ thì mình mua nó, mình bào cũng tiện, cũng lẹ hơn, mà cẩn thận trong cái vấn đề bào lên bào xuống. Tại vì nó có những cái thanh nhọn để mà chẻ cái cà rốt ra, nó cũng rất là bén ha, thưa quý vị ha. Đó, bào cà rốt thành sợi nha ha. Yeah, rồi, hay hoặc là cắt cà rốt thành sợi nếu quý vị không có bằng bào. Rồi, cái vấn đề chúng ta quay sang cái vấn đề bún gạo thì chúng ta ngâm bún như thế nào. Theo như tài liệu này cho biết thì chúng ta cho 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu ăn cũng như là nước sôi. Đó, nước sôi vừa tầm thôi ha. Ngâm tầm khoảng 5-7 phút. À, tài liệu này nói chúng ta ngâm nước sôi trong tầm khoảng từ 5-7 phút, đến khi mà cái sợi bún nó trong và nó dịu, nó mềm, chứ nó chưa nó bún khô mà, thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta lấy từ trong cái bọc ra thì nó vẫn còn cứng, còn giòn. Chúng ta ngâm nước sôi, sau khi mà chúng ta đổ nước sôi ra ha, bắt nước sôi, có nước sôi đổ ra cái thố bự bự xíu đi ha. Chúng ta cho 1 muỗng cà phê muối vô, 1 muỗng cà phê dầu ăn vô, rồi chúng ta cho nước sôi vô, rồi chúng ta ngâm tầm khoảng từ 5-7 phút ha. Đợi đến khi sợi bún nó trong trở lại và dịu thì chúng sẽ bớt ra. Trong khoảng thời gian đợi thì quý vị có thể dùng đũa để chúng quý vị đánh tơi nó nhẹ nhàng rung rung thôi. Cái đũa của mình thọt xuống dưới đáy thì chúng ta cứ rung nhẹ cho nó tơi ra cái sợi bún ha, thì quý vị ha, cảm thấy là nó dịu bớt rồi chứ nó không còn cứng á, thì quý vị cứ vớt ra để cho nó ráo ha, thì quý vị vớt ra đó cho nó tơi ra hết rồi chúng ta để cho nó ráo ha, thì quý vị ha. Nếu được thì nếu mà chúng ta cảm thấy là nó vừa mới hơi mềm chút xíu thôi, quý vị lấy ra, quý vị xả nước lạnh thật nữa thì cũng được, nhưng mà tốt hết thì quý vị cứ vớt ra đó, đánh cho nó tơi để cho nó mềm, đừng có để cho nó đóng cục lại với cái hơi ẩm ấm của cái nước sôi cũng dễ làm nó vón cục trong những cái bún mà chúng ta lấy ra chúng ta ngâm ha, thưa quý vị ha. Đây là tài liệu mà Hoàng Tính nhìn thấy và Hoàng Tính mường tượng ra như vậy. Hoàng Tính nếu mà Hoàng Tính làm cũng thừa thừa như vậy ha. Cái nói về cái gia vị thì chúng ta sẽ hỗn hợp cái gia vị này lại, thì chúng ta dùng một cái chén ha, chúng ta hòa trộn những cái gia vị như sau. Cần thiết một muỗng cà phê muối, quý vị nhớ nha, một muỗng cà phê muối, một muỗng hạt nêm, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột ngọt nếu quý vị muốn, còn bằng không không cần bột ngọt cũng được, cho xíu bột ngọt cũng được rồi ha, thưa quý vị ha. Đó thì chúng ta bỏ ra cái hỗn hợp này ra cái chén ha, sẽ được lặp lại hòa trộn gia vị: một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê bột ngọt nếu quý vị yêu thích bột ngọt ha, hay hoặc là bỏ chút xíu thôi, không cần nhiều ha, được quý vị. Rồi rau củ dinh dưỡng thì chúng ta cho một ít hành tím và hành tây, chúng ta trộn đều tay, bỏ vô chảo với một cái lửa riu riu. Sau đó chúng ta cho tiếp phần cải ngọt. Nhớ nhé thưa quý vị, hành tím, hành tây trộn lên cho nó hăng lên cái mùi. Sau đó chúng ta cho tiếp phần cải ngọt, đảo cho nó đều. Đó, nếu mà cái tay trái quý vị cầm đũa thì cái tay phải thì chúng ta sử dụng cái xẻng, thưa quý vị, cái xẻng mà chúng ta xào đó ha. Đó thì chúng ta xào nó bằng hai tay đi, nếu mà quý vị không đánh được, không có đánh chảo được, tức là lắc chảo được, thì quý vị xài bằng hai cái vật dụng nhà bếp, bằng hai cái bàn tay của mình. Nếu quý vị biết đánh chảo được thì một tay chúng ta đánh chảo, một tay thì chúng ta trộn nó ha, thưa quý vị ha. Đó, xin được lặp lại: cho ít hành tím và hành tây trộn đều tay cùng với lửa riu riu. Sau đó chúng ta cho tiếp phần cải ngọt, bởi vì cải ngọt nó hơi lâu chín hơn chút so với các loại rau củ khác, cho nên cái bước này chúng ta hãy xào sơ qua nhé thưa quý vị ha. Khi mà chúng ta ngừng lại sao không xào nữa, cái hơi nóng đó nó cũng làm cho rau nó cũng mềm tiếp ha. Tiếp đến cho các rau củ còn lại vào, và chúng ta cho thêm một muỗng cà phê đường để cho cái phần rau củ nó xanh tươi hơn nhé thưa quý vị. Đảo đều tay cho cái phần đường nó tan ra. Rồi sau đó tiếp đến thì chúng ta sẽ cho một muỗng cà phê gia vị lúc nãy mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn vào cái chảo và xào, và chúng ta xào đều để cho cái phần rau củ nó thấm gia vị, sẽ được ngược trở lại với cái phần hỗn hợp gia vị mà Hoàng Tính nói hồi nãy. Đó là chúng ta dùng một cái kén, chúng ta hòa trộn các gia vị như là một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường, cũng như là một muỗng cà phê bột ngọt nếu quý vị yêu thích. Thì khi mà bỏ vô chén, quý vị nhớ nghiền nó ra dùm Tính đi ha. Nếu quý vị có cái cối nhẹ nhẹ, quý vị cứ gõ gõ nhẹ nhẹ, quý vị nghiền nhẹ bằng cái đầu cối. Hay hoặc là quý vị lấy cái muỗng chúng ta nghiền nhẹ cho những cái loại muối, cà phê, một cà phê muối, cà phê hạt nêm hay đường ở đó cho nó nhuyễn, thiệt nhuyễn, nhuyễn càng nhiều càng tốt ha. Thưa quý vị, thì khi mà chúng ta trộn lại, sau khi mà chúng ta bỏ vô một cái muỗng cà phê đường, cho vô cái rau củ còn lại để cho nó rau củ nó xanh tươi hơn, đảo đều, rồi chúng ta cho cái cho tiếp cái phần mà gia vị, cho một muỗng thôi ha. Lúc này mà lúc nãy chúng ta chuẩn bị mà Trung Hòa Tính vừa mới nói, thì quý vị cho một muỗng gia vị này vô chuẩn bị sẵn vào cái chảo, xào đều cho cái phần rau củ nó thấm cái gia vị với một muỗng cà phê trước, bằng cái hỗn hợp của cái rau củ này ha, thưa quý vị ha. Tiếp theo thì chúng ta xào sơ rau củ cho nó vừa đủ đi, để mà tránh quá lâu thì cái phần rau củ chúng ta nó sẽ ra nước và mất đi cái độ giòn ngọt. Bớt nước nhiều chừng nào tốt chừng đó, tẻ nước nhiều chừng nào tốt chừng đó. Khi mà quý vị tẻ thì quý vị đừng có tẻ xuống ngay cái bồn nước, quý vị tẻ riêng ra một cái chén, một cái tô nhỏ cũng được ha. Và thì khi mà đã xào rau củ xong thì chúng ta chắc tắt bếp và chúng ta cho cái phần hành lá vào, và chúng ta đảo đều cho cái phần hành lá xanh tái, cái màu sắc nó đẹp, hành lá chỉnh lẹ lắm, cho nên cái đó là bỏ sau cùng ha. Thưa quý vị, tiếp đến thì cho phần rau củ ra rổ để mà ráo nước, giống như Hoàng Tính nói ha. Nếu quý vị không có rổ, quý vị cứ tẻ bằng chảo cũng được, đó lấy ra đó ha. Thì đừng có đổ nước này, nước này cũng ngon lắm đó, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo chúng ta quay sang cái chiên đậu hũ. Thì nếu mà quý vị mà không có tiện làm cấp kỳ express, mà quý vị có những cái tofu frame hay hoặc là shop này nọ, thì quý vị có thể Nếu mà quý vị không có xài những cái loại đó thì quý vị xài cái loại mà đã chiên sẵn rồi. Quý vị ra ngoài tuyết tofu trong khu chợ Hồng Kông, Odelia, gọi là One Note, quý vị mua cái đậu hũ, cái loại mà sắc bản nhỏ cỡ hai ngón tay của mình, thưa quý vị, nó cũng không có lớn lắm. Hai cái ngón tay, đó, bề ngang, còn bề dài cỡ khoảng hai cái đốt ngón tay thôi, thưa quý vị ha. Đó thì mình về mình cắt đôi thì cũng được, còn bằng không thì quý vị cứ chiên đậu hũ thì như thế nào, thưa quý vị, chúng ta cứ việc bắt bếp, chúng ta cho dầu ăn để mà chiên cái phần đậu hũ sắc đôi theo cái chiều dọc đó, chiên vàng cái phần mặt trắng đi ha, mà chúng ta vừa cắt nó, chiên đến khi nào mà cái phần đậu hũ nó vàng, rồi sau đó chúng ta sẽ cho đậu hũ ra một cái miếng lót giấy để cho nó thấm bớt mỡ dầu ha, thưa quý vị, lót có một hai miếng xếp lại cho nó rút bớt cái dầu đi. Rồi quay sang xào bún gạo, thưa quý vị, bắt bếp lên, cho dầu vào, sau khi nó hơi nóng xíu, chúng ta để lửa nó riu ha, thưa quý vị, phi một ít hành tím thơm vàng. Sau đó chúng ta cho phần bún mà nãy chúng ta để ráo khô, cho vào, chúng ta xào sơ với lại cái lửa nhỏ. Quý vị nhớ nha, lật trên, lật dưới, khi mà quý vị bỏ bún vô, quý vị cứ lật mặt trên, lật mặt dưới ha. Lấy cái đũa quý vị cứ hết mặt trên trở xong cái mặt dưới đó, quý vị sử dụng bằng lật cái mặt giùm cho hoàn tính thôi. Sau đó quý vị cứ việc lấy cái đũa, sau khi quý vị đã lật mặt trên, mặt dưới khoảng 1-2 lần, quý vị cứ lấy cái đũa thọt vô ngay giữa cái chảo, quý vị cứ xóc nó để cho nó tơi ra ha, cho cái phần bún nó nóng vào ha, nó nóng lên chút xíu thì quý vị cho cái phần gia vị còn lại, tức là cái gia vị hỗn hợp đó, quý vị cho vào cái lúc này ha, để mà quý vị xào bún ha. Nếu mà còn khô quá thì quý vị cho cái nước mà chúng ta tẻ từ cái nước xào mà rau cải cho vào ha, thưa quý vị ha. Đó, rồi. Đó, rồi, nó là như vậy. Còn nếu mà trường hợp cái bún của quý vị cảm thấy nó chưa đạt đến một cái độ ăn như là những cái bún ở những cái ngôi chùa Việt Nam hay là cả chùa Đài Loan, thì quý vị có thể thêm cho hoàng tính một ít nước. Khi mà quý vị bỏ thêm nước vô, quý vị bỏ từ từ thôi. Đó. Giống như quý vị uống nước vậy đó, quý vị hớp một ngụm bao nhiêu thì quý vị bỏ một ngụm nước, giống như Hòa Tính vậy đó ha. Giống như Hòa Tính nói, quý vị cứ vừa bỏ vô quý vị ngưng lại, không quý vị cứ xóc bằng cái đôi đũa của mình chia ra làm hai, mỗi tay mỗi chiếc đũa, quý vị cứ xóc bên trái bên phải của cái chảo, quý vị cứ xóc lên tơi ở trên ha. Quý vị xóc từ dưới, quý vị cứ xóc lên qua khỏi cái chảo lơ lửng ở trên không, quý vị tơi cho nó ra, làm sao cho đánh cho nó thật là đều, đánh đều tới cái mức độ mà nó sẽ mềm theo như cái ý của mình. Nếu mà quý vị lấy một cái cọng bún lên mà quý vị cảm thấy ăn, ô nó ngon rồi, ô nó không còn bị khô quá, ô nó không có ướt quá, ô nó không bị nhão quá, hy vọng quý vị bỏ nước từ từ thôi, cái món bún gạo của quý vị rất là ngon. Cứ làm từ từ, và khi mà bún gạo quý vị ngâm nước nóng, quý vị đừng cắt bún gạo dùng hoàn tính nha, hoàn tính xin ngược trở lại, đừng cắt bún gạo dùng hoàn tính, nó dài cỡ nào kệ nó. Khi mà quý vị xóc cái đoạn xóc mà như Hoàn Tính nói, cầm mỗi tay một chiếc đũa, quý vị cứ xóc lên đều nó như vậy, thì quý vị cảm thấy là nó sẽ rất là ngon, nó sẽ rất là tơi ha, từ quý vị ha, và theo những cái ý của quý vị luôn, xóc mà xóc riết, xóc rồi ghiền luôn nha, từ quý vị ha. Không tin quý vị cứ làm thử theo cái cách Hoàn Tính thì quý vị sẽ thấy rất là thích trong cái cách mà chúng ta làm bún riêu, và đó là cái kinh nghiệm của Hoàn Tính. Nếu mà cảm thấy còn khô, cái cọng bún nó còn hơi khô quá, cho một ngụm nước vô theo như cách của mình uống nước, quý vị tu cái chai nước vô trong miệng bao nhiêu, quý vị đưa cái phần đó vô trong cái chảo bấy nhiêu, bằng cách quý vị lường cái chai nước nó cũng khoảng cỡ 5 lần đi ha, 5 lần quý vị uống chia ra 5 lần, thì quý vị cứ một lần nước như vậy, quý vị đổ vô dùng Hoàn Tính, xong rồi quý vị xóc lên. Nếu mà có lạc chút xíu nữa, quý vị cứ nêm thêm chút muối, rồi chút bột nêm, chút đường, quý vị cứ nêm thêm vậy đó. Đó. Thì đó là cái cách mà Hoàn Tính làm để cho cái bún nó mềm vừa đủ, nó không có bị khô ha, thì quý vị, và nó không có bị nhão khi mà chúng ta trộn hết cái hỗn hợp này, rất là ngon nha, thưa quý vị. Rồi, cách làm nước tương bún xào chay, Bởi vì cái nước tương bún xào chay theo như tài liệu này cho biết đó là cái linh hồn của cái món ăn này. Thì thưa quý vị, chúng ta bắt bếp để lửa riu riu nha ha. Sau đó chúng ta cho nửa muỗng canh đường cát, một muỗng canh nước lọc. Đó. Rồi chúng ta thắng đường lên cho nó màu vàng cánh gián chút xíu ha. Sau đó chúng ta cho tiếp, tục cho một nửa chén nước vào cái nồi chúng ta khuấy cho nó đều lên ha. Xin được lặp lại, nửa muỗng canh đường cát và một muỗng canh nước lọc. Thắng cái đường cho nó lên màu vàng cánh gián, sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta cho nửa chén nước vào nồi chúng ta khuấy đều, rồi tiếp tục chúng ta cho hai muỗng canh nước tương, loại nước tương ngon nha ha, thưa quý vị, nước tương ngon theo như cái lưỡi quý vị, cái khẩu vị nêm nếm của quý vị thấy cái loại nước tương nào ngon. Bởi vì hoàn tính không thể nào nói nước tương này ngon, nước cái gỏi hoặc nước mắm này ngon, nước mắm chưa dở, nhưng nếu quý vị thích một cái loại nước tương nào đó đậm đặc chút xíu ha, đừng có loãng chút, hào nước tương lắm ha. Một chai nước tương loãng, một chai nước tương đặc để chúng ta để sẵn ở nhà chúng ta xài. Trong cái phần nấu nước tương này á, thì chúng ta tiếp tục cho hai cái muỗng canh nước tương ngon ha. Rồi chúng ta cho một muỗng canh đường, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê giấm ha, nấu cho nó lên vừa tan đường thì cũng khoảng tầm khoảng 3-4 phút là được rồi ha. Thưa quý vị, khuấy đều. Bí quyết của cái nấu nước tương theo như tài liệu này cho biết đó là tránh nấu quá lâu. Cái phần nước tương của chúng ta sẽ không được ngon bằng lắm đâu. Cho cái nước tương vào chén, đến khi nào nó nguội thì chúng ta sẽ cho ớt vào nếu chúng ta muốn ăn ớt. Rồi, hoàn thành món ăn. Sau khi đã xào sơ cái phần bún nóng với cái gia vị và hành tím thì tiếp theo làm gì nè? Chúng ta sẽ cho tiếp cái phần rau củ với nồi đậu hũ vào. Đậu hũ là sau cùng. xào chung nó lên ha. Chúng ta có thể ăn kèm thêm đậu phộng hành phi. Đậu phộng hành phi chúng ta để sau ha, thưa quý vị, rồi chúng ta trang tí thêm rau thơm ngò này nọ nữa để cho món ăn thêm phần hấp dẫn nha, thưa quý vị. Và khi mà chúng ta, quý vị nhớ thôi, quý vị đã đánh cái bún tơi rồi, khi mà quý vị bỏ vô cho tiếp cái phần rau củ cho thì quý vị cũng chịu khó, quý vị cứ đánh tơi trộn cho nó đều lên ha, thưa quý vị ha. Nêm nếm lên thêm một lần nữa, nếu quý vị muốn nêm nếm, ăn thẳng luôn, ít tốn cái nước tương thì quý vị cứ nêm nếm sẵn, còn ngoài ra bằng không thì quý vị cứ thực hiện giống như Hoàng Tính nói, có một cái chén nước tương chấm nhẹ nhẹ thôi, ăn nó cũng rất là ngon với những gia vị, với những cái rau củ quả, cộng thêm cái bún, cộng thêm tàu hũ, cộng thêm cái nước tương nữa, ui, rất là ngon, phải không? Tức quý vị kèm thêm chút đậu phộng, chút hành phi nữa, đó, hy vọng với công thức bún gạo xào chay dựa theo tài liệu cũng như là dựa theo một số những kinh nghiệm Hoàng Tính bổ sung thêm, Hoàng Tính vừa mới chia sẻ gửi đến cho quý vị, cũng đã giúp cho quý vị có ngay được công thức nấu ăn đơn giản cho gia đình mình vào cái buổi sáng hay hoặc là lúc nào cũng được, đảm bảo là đầy đủ dinh dưỡng nha. Chúc cho quý vị thành công với món bún gạo xào chay. Khó không quý vị? Hy vọng không có khó cho quý vị ha. Đó, hy vọng là trong những cái lần tiếp theo nữa, Hành Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị về những khái niệm mà chúng ta quan niệm khi mà chúng ta sắm bày cái mâm ngũ quả ngày Tết nó như thế nào, để chúng ta có một cái bước chuẩn bị ngay từ bây giờ, chúng ta xem chợ nào nó có những cái loại gì nó ngon, tươi tốt, quý vị. Mình cúng xong mình ăn, bài xong cái mâm ngũ quả xong mình đem xuống mình ăn nó rất là tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Tức là hưởng lộc của trời ban ha, thưa quý vị ha. Cách bày mâm ngũ quả đẹp cũng như là ý nghĩa của cái mâm ngũ quả này của ba miền luôn, phải không thưa quý vị? Phải không? Đó là những cái điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Nói về cái mâm ngũ quả thì chắc chắn là trong lần sau Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị ha. Nếu mà Hoàng Tính thực hiện một mình, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị sớm qua để Hoàng Tính suy nghĩ coi chắc được, nhưng mà nó hơi cận kề quá thưa quý vị, hơi cận kề quá, nhưng mà có còn không, Hoàng Tính sẽ thực hiện cái mâm ngũ quả này nó như thế nào. Thì thường thì chúng ta nhớ là có mỗi cái miền đều có những cái trình bày cái mâm ngũ quả khác nhau. Đó, thì thì cái cách thức cũng như cái ý nghĩa của nó khác nhau. Hy vọng là với những cái tài liệu này thì chúng ta sẽ có được một cái món ăn ngon, cũng như là có được những cái kiến thức về cái bài biện cái mâm ngũ quả để chúng ta có thể lựa được những trái dưa hấu hay hoặc là những cái trái thơm cầu dừa đủ xài nếp ba ga hoặc là mãng cầu dừa đu đủ xoài sung này nọ là nó mua ở đâu không? Hay hoặc là chúng ta làm như thế nào, hay hoặc là những cái thứ mà chúng ta không nên trưng trên bàn ngày Tết, bàn thờ ngày Tết, như là trái chuối, trái lê, trái táo, bởi vì trái táo người miền Nam mình kêu là trái bom, hoặc là chuối, miền Nam mình kêu là độc chuối nhủi, không? Tức cái vị trái lê thì ít lắm, bởi vì lê lết dễ thất bại, cái khó thăng thành công lắm, hay hoặc là sầu riêng, nó cứ bị, mặc dù người miền Nam thích ăn sầu riêng, nhưng mà thường trong những dịp lễ hoặc là cái ngày mà lễ Tết thì mâm ngũ quả thì cái loại này sẽ thường không có xuất hiện đâu, bởi vì nghe cái tên của nó nghe nó rất là buồn rồi, sầu riêng không tới quý vị. Đó là những điều gì mà mình muốn chia sẻ sơ sơ thôi để chúng ta lần trong lần sau hành tính trở lại với cái mâm ngũ quả cho quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè người thân công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau.